nó gặp cảnh như vậy mà khỏi băn khoăn trong dạ. Chúng nó ngồi dựa bên nhau, ngó nước mênh mông tứ phía, ngó buồm lấp ló xa xa, ngó hàng khách qua lại dưới tàu, ngó cây cối do da trong mé, rối trong lòng lo mà không biết lo việc chi, sợ mà không biết sợ việc chi, nên sững sờ, không nói chuyện, không giỡn trững. Chánh tâm nằm ngó hai đứa nhỏ một hồi, rồi kêu chúng nó lại một bên mà hỏi rằng:
Hai em có đói bụng thì lấy bánh mì ở trong giỏ đó mà ăn nha.
Thằng Hồi lắc đầu cười và đáp rằng:
Thầy đừng có lo, để chừng nào đói rồi hai đứa tôi sẽ ăn.
Bây đi tàu coi có vui không?
Vui mà sao trong bụng tôi lộn xộn quá.
Sao lại lộn xộn?
Không hiểu trong bụng tôi làm như thể sợ vậy á.
Sợ cái gì? Sợ chìm tàu hay sao?
Phải, tôi sợ cái đó quá.
Không có sao đâu, giống gì mà tới chìm. Mà như có chìm thì chết hết, chứ chết chỉ một mình em hay sao mà em sợ.
Thằng Hồi cười ngõ nghẽn, tỏ ý nó sợ bậy. Chánh tâm dây qua hỏi thằng Quỳ rằng:
Còn thằng Quỳ, em sợ không?
Thằng Quỳ lắc đầu. Chánh tâm buồn, bèn mở vali lấy bộ truyện Tam Quốc ra, rồi biểu thằng Hồi ngồi một bên mà đọc cho chàng nghe. Thằng Hồi ngồi đọc truyện, chánh tâm nằm ngó nó không nháy mắt. Tàu vô vàm kinh giao hòa, thổi súp lê in ỏi. Thằng Hồi ngưng đọc mà ngó, chánh tâm mới hỏi nó rằng:
Em có trái giống Hồi nào mà mặt rỗ chằn như vậy?
Hồi năm ngoái.
Hồi em đau bệnh này, em ở đâu, ai nuôi em vậy?
Thằng Hồi nghe hỏi tới đó thì ngó chánh tâm, rồi đứng dậy dòm hai bên bờ kinh mà không chịu trả lời. Chánh tâm nghi hai đứa nhỏ có ý riêng nên không chịu tỏ gốc gác, xong nghĩ dần cho biết cũng không lợi ích gì nên chàng không thèm hỏi tới nữa. Tàu tới Trà Vinh, chánh tâm dắt hai đứa nhỏ lên chợ rồi mướn xe về Láng Thé. Xe chạy ra khỏi Châu Thành, thằng Hồi chân hững bèn hỏi chánh tâm rằng:
Nhà thầy ở đâu thầy?
Ở trên Láng Thé.
Ủa, sao thầy nói thầy ở Trà Vinh?
Thì Láng Thé cũng thuộc trong tỉnh Trà Vinh chứ đâu.
Láng Thé là cái gì vậy?
Tên xứ chứ cái gì.
Có chợ không?
Có.
Được, mà chợ Láng Thé bằng chợ Mỹ Tho không? Có tiệm bán sách không?
Láng Thé là chợ nhà quê, bằng chợ Mỹ Tho sao được?
Nếu vậy thì buồn quá.
Không có buồn đâu, để lên đó mà coi.
Chắc là như chợ Gò Đen vậy chứ gì, phải không thầy?
Thằng Hồi dây qua ngó thằng Quỳ, có bộ hai đứa không vui. Xe tới nhà, chánh tâm kêu trẻ ở ra sách hành lý. Thằng Quỳ ngó quanh quất, không thấy chợ, không thấy tiệm, mà lại thấy trâu, bò ăn ngoài ruộng, rơm cỏ chứa trong sân, đường đi đất cục, sắp lông trông, gió thổi tre kêu trèo trẹo, thì nó lấy làm lạ, nên hỏi chánh tâm rằng:
Thầy ở đây sao thầy?
Tới nhà qua rồi đó.
Trời ơi, ở đây buồn quá, thầy chịu nổi sao thầy?
Thú vui theo ở đồng, buồn là sao em?
Thằng Hồi và đi vô và nói tiếp rằng:
Tôi chịu ở chỗ như vậy lắm á, mình tập cởi trâu rồi chiều chiều mình cởi đi chơi ngộ chứ phải không thầy? Thầy có trâu không?
Chánh tâm gạt đầu mà cười, rồi dắt hai đứa nhỏ vô nhà. Vợ chồng Hương Bộ Quỳnh là người quản lý tài sản của chánh tâm. Thấy có hai đứa nhỏ lạ, không biết chúng nó là con của ai, nên hỏi thăm liền. Chánh tâm cười và nói rằng:
Hai đứa này ở trên Mỹ Tho, tôi đem về tôi nuôi chơi.
Hương Bồ Huỳnh hối vợ dí gà bắt làm thịt đặng dọn cơm, còn anh ta thì sẵn bẩn trên nhà trên với Chánh Tâm và hai đứa nhỏ. Anh ta thấy thằng Quỳ lớn hơn thằng Hồi, mà hai đứa đều bận áo vải trắng, quần vải đen như nhau. Anh ta hồ nghi nên mới hỏi rằng:
hai đứa bay phải là anh em ruột thôi hay không vậy?
Thằng Hồi cười ngất mà đáp rằng:
chú hỏi kỳ quá, tuồng mặt thằng Quỳ như vậy mà anh ai?
Thằng Quỳ nghe lời nói hỗn như vậy mà nó không giận, nó lại cười ngỏ nghẽn và nói với Hương Bộ Quỳnh rằng:
à, không phải đâu chú, hai đứa tôi là anh em bạn.
Khi ăn cơm rồi thì trời bắt đầu chuyển mưa, mây giăng đen kịt, gió thổi ào ào, nên Hương Bộ Quỳnh sửa soạn đốt đèn và đóng cửa. Hai đứa nhỏ tính ham chơi bời mà xuống đây lạ người lạ cảnh. Trên trời ầm ĩ, ngoài sân tối mò, chúng nó đi không được nên nằm trên gián buồn hiu một hồi rồi ngủ khò. Qua bữa sau, vừa mới tảng sáng, Chánh Tâm còn ngủ, hai đứa mò ra phía sau, kiếm nước rửa mặt, rồi dắt nhau đi chơi, cho đến mặt trời cao được dài xào, chúng nó mới trở về. Chánh Tâm thấy chúng nó bước vô, bèn hỏi rằng:
đi đâu từ hồi sớm mời cho tới bây giờ, lạ đi vậy không sợ họ bắt hay sao?
Thằng Hồi đáp rằng:
bác à, hai đứa tôi đi chơi mà bắt cái giống gì, chứ phải ngủ bậy ngủ bạ như hồi ở trên chợ lớn hay sao mà sợ họ bắt.
Mày có lên trên chợ lớn hay sao?
Có chứ, ở trên chợ lớn rồi mới xuống Mỹ Tho đó ra, hai đứa tôi đi có ai dám bắt đâu.
Thằng Quỳ bước lại hỏi Chánh Tâm rằng:
ở đây có người gì mà kỳ cục quá vậy thầy ha?
Người nào đâu?
Tôi gặp ở ngoài đường nhiều lắm á, da đen thui, tóc quăng nín, coi in là chà già mà hổng râu, sống mũi cao, lại nói tiếng nghe khác chà già quá.
Dân Cao Miên đó.
Dân Cao Miên đó hay sao? Vậy mà tôi không ngờ chứ, ngộ quá ha.
Chúng nó nói với nhau để thủng thẳng làm quen, rồi học nói tiếng đặng đi Nam Giang chơi. Đến trưa, có một người thổ tên là Thạch Can, tá điền của Chánh Tâm, đến nhà hỏi Hương Bộ Quỳnh mà mượn lúa. Thằng Hồi với thằng Quỳ ngó thấy thì mừng lắm, nên đeo theo một bên mà nói chuyện. Thạch Can có đi tập lính 2 năm, lại trong sóc có người Việt Nam ở chung bộn, bởi vậy nó biết nói tiếng Việt Nam giỏi mà lại thông thạo phong tục Việt Nam nữa. Nó thấy hai đứa nhỏ vui vẻ, nó thương, nên hai đứa nhỏ không hiểu điều nào thì nó cắt nghĩa điều ấy, không có nhút nhát gì hết. Chừng Thạch Can về, thằng Hồi với thằng Quỳ xin phép Chánh Tâm đặng đi theo chơi cho biết trồng sóc. Chánh Tâm muốn cho hai đứa nhỏ vui lòng mà ở với mình, nên cho phép chúng nó đi chơi thông thả, không ngăn cản. Thằng Hồi với thằng Quỳ lại nhà Thạch Can chơi một lát, rồi bắt Thạch Can dắt đi cùng trong sóc. Thấy đàn bà con gái bận áo cổ bồng thì nó ngó trân trân, nghe người thổ nói chuyện với nhau thì biểu cắt nghĩa. Hai đứa nó quen được với Thạch Can thì đắc ý lắm, nên ngày nào cũng kiếm Thạch Can mà chơi. Bữa thì theo lại chùa qua mấy ông lục lại Phật, bữa thì dắt nhau ra ruộng câu cá hoặc liện chim. Có một việc thằng Hồi ưa hơn hết là ngồi trên lưng trâu mà chơi, bởi vậy hễ ra đồng gặp trâu thì nó hay mượn Thạch Can để cho nó cởi chơi. Khi mới xuống láng thé thì hai đứa nó buồn, mà ở được ít ngày rồi chúng nó quen thú thôn quê, lại không thấy Chánh Tâm bắt làm công việc chi hết, duy chỉ nghẹo cho chúng nó nói chuyện bậy bạ đằng cười chơi mà thôi, bởi vậy chúng nó hết buồn và không tính đi đâu nữa hết. Một buổi chiều, thằng Hồi rủ thằng Quỳ đi ra ruộng kiếm trâu của Hương Bộ Quỳnh mà cởi chơi. Thằng Quỳ không chịu đi, nó giận, bỏ đi ra một mình. Chánh Tâm thấy trời mát mẻ, nên xách một cái ghế ra để trước cửa mà ngồi coi sách. Thằng Quỳ ngồi trên thềm, dựa bên đó mà chơi, thình lình nó hỏi rằng:
Thầy biết tại sao nó ưa cưỡi trâu không?
Em nói cái giống gì?
Tôi hỏi vậy chứ thầy có biết tại sao thằng Hồ nó ưa cưỡi trâu không?
Không.
Tôi biết, tại gốc nó ở ruộng nên nó ưa trâu bò lắm.
Nó nói với em như vậy hả? Mà sao em không ưa, còn nó lại ưa?
Không, tôi với nó khác chứ. Tôi từ nhỏ chí lớn ở chợ luôn luôn, còn nó ở ruộng, sao mới về chợ mà.
À, hôm nay qua tính để qua hỏi em thử coi, mà qua quên hoài à. Tới bữa nay mới nhớ. Mấy lần hỏi thăm thằng Hồi coi gốc gác cha mẹ nó ở đâu á, thì nó kiếm chuyện nói lãng, không có chịu tỏ thiệt cho qua biết. Tại sao vậy em?
Thằng Quỳ cúi mặt xuống đất, dù dừ không chịu nói. Chánh Tâm thấy làm kỳ nên nói dịu ngọt rằng:
Qua thấy hai em còn nhỏ mà siêu lạc bơi dơ qua thương, nên anh đem về mà nuôi. Nếu có việc gì thì nói thiệt cho qua biết. Qua nữa nào lại hại hai em hay sao, nên sợ mà không có dám nói.
Thằng Quỳ ngồi lặng thinh một hồi rồi nói rằng:
Hai đứa tôi có sợ gì đâu. Tại hai đứa tôi trốn cha mẹ mà đi, sợ cha mẹ theo bắt lại nên không có muốn nói gốc gác cho ai biết.
Đâu, em nói thiệt qua nghe thử coi. Em là con của ai ở đâu?
Tôi là con của cặp Rằng Hơn ở trên đất Hộ.
Còn thằng Hồi, nó là con của ai?
Tôi không biết. Hồi nó được 5-6 tuổi, hai vợ chồng tư cu dọn nhà xuống ở trong đường hẻm ngang cửa nhà tôi đó, thì nó theo ở đó. Nó kêu chú tư cu bằng tía, kêu tím tư tiền bằng má, mà nó nói không phải cha mẹ nó. Nó nói cha mẹ ruột nó giàu lắm. Hồi trước nó ở nhà lầu với má nó, có bà nội nó và cô hai ở chung với nó nữa đó.
Chánh Tâm nghe nói tới đó thì la một tiếng, rồi buông sách và đứng dậy, mặt mày tái xanh. Thằng Quỳ tưởng có việc gì hại đến nên nó cũng lật đật đứng dậy. Chánh Tâm chụp nắm tay nó mà hỏi rằng:
Em nói thiệt hay là nói giỡn chơi?
Thằng Quỳ chưng hửng nên nó ngó Chánh Tâm trân trân mà hỏi rằng:
Nói thiệt giống gì?
Em nói thằng Hồi là con nhà giàu, hồi trước nó ở nhà lầu với mẹ nó, có bà nội và có cô hai ở đó nữa, thiệt như vậy không?
Tôi không hiểu, nó khoe cho tôi như vậy đó, mà thằng đó nó nói dốc lắm, nên tôi sợ nó nói láo.
Nó có nói với em, cha mẹ nó tên gì hay không?
Không.
Còn người nuôi nó ở ngang cửa em đó tên là gì, làm nghề gì?
Tên là Tứ Cô, làm xã Ba Sơn á.
Bây giờ còn ở đó hay không?
Không, năm ngoái chú đi ăn trộm bị cò bắt ở tù. Thím trả phố rồi dắt thằng Hồi trở về trên Chí Hòa. Chừng má tôi làm chị tôi chết, tôi giận bỏ nhà mà đi. Tôi mới lên Chí Hòa mà kiếm thằng Hồi, rồi hai đứa tôi trốn đi xưa rày đây nè.
Chánh Tâm mắt ngó xuống đất, tay vuốt tóc, miệng nói lầm thầm rằng:
Từ cô đi ăn trộm mà bị ở tù, vợ trở về Chí Hòa.
Chàng đứng ngẫm nghĩ rồi biểu thằng Quỳ chạy kiếp thằng Hồi về lập tức. Thằng Quỳ vừa thoát ra sân thì chàng kêu lại và dặn rằng:
Em kêu nó về cho qua biểu mà thôi, như nó có hỏi có việc gì đó thì em cứ nói là không biết nha.
Thằng Quỳ gật đầu rồi chạy tuốt ra cửa. Thằng Quỳ vừa mới đi được một chút xíu thì có tiếng xe hơi chạy ồ ồ bóp kèn. Rồi thấy Trọng Quý quẹo vô cửa. Chánh Tâm dòm ra thấy Trọng Quý với Phùng Xanh ngồi trên xe thì mừng quýnh, lật đật chạy ra, tay thì mở cửa xe, miệng thì nói với Trọng Quý rằng:
"Anh Hoa may quá, không biết chừng tôi gặp được con tôi rồi anh ơi."
Trọng Quý nghe nói như vậy thì nhảy phóc xuống đất và hỏi rằng:
"Gặp hay là không gặp, chứ sao lại nói là không có biết chừng?"
Chánh Tâm nắm tay Trọng Quý mà dắt đi ra ngoài đường, và đi và thuật cho Trọng Quý nghe mấy điều mà thằng Quỳ vừa mới nói với chàng hồi nãy. Trọng Quý nghe rõ đầu đuôi thì nói rằng:
"Nếu vậy thì phải rồi, chắc là nó đó chứ ai." "Khoan, đừng có vội lắm, tôi dám chắc là phải rồi. Đi kiếm 5-6 năm mà không gặp, bây giờ khi không mà nó lại về nhà cậu, trời đất khiến kỳ quá. Thôi, sẵn có xe hơi tôi đây nè, hai anh em mình đi đem nó lên chợ cho mợ ba mừng đi. Mợ gặp hết giận nữa thì cậu rước mợ về chứ gì." "Nóng quá như vậy không có được." "Phải rồi mà, hồi nhỏ nó ở nhà lầu với má nó, bà nội có cô hai nó, sau người nuôi nó là thằng ăn trộm. Chuyện rõ ràng như vậy đó, cậu còn nghĩ gì nữa?"
"Không có được, để nó về đây tôi hỏi cho kỹ, rồi tôi lên Chí Hòa tôi kiếm vợ, vợ Tư Cu mà hỏi lại nữa. Chừng nào mình biết rõ Tư Cu chính là người mà mình cho con hồi trước đó, thì mình mới dám chắc chứ."
"Tôi chắc rồi, chánh hội là nó đó."
"Sao ai lại cải tên nó mà kêu là Hồi?"
Trọng Quý đương ngẫm nghĩ, bỗng thằng Hồi với thằng Quỳ dắt nhau chạy về. Hai người đứng mà chờ hai đứa nhỏ. Chừng hai đứa nó về tới, thằng Hồi thấy Trọng Quý thì hỏi rằng:
"Hôm nay thầy có đọc mấy bộ truyện của thằng Quỳ bán cho thầy đó rồi hay chưa? Phải là đồ bỏ hay không thầy?"
Chánh Tâm với Trọng Quý cười rồi dắt nhau vô nhà. Vô tới sân, thằng Quỳ thấy xe hơi liền chạy lại, leo lên bóp quèn. Còn thằng Hồi thấy Phùng Xanh thì hỏi rằng:
"Ê tụi, hôm nay tụi có học hay chưa vậy?"
Phùng Xanh mắc cỡ, dây mặt chỗ khác, không thèm trả lời. Thằng Hồi lại nói với Chánh Tâm rằng:
"Hôm nay tôi tập đã quen, nên bây giờ tôi leo lên lưng trâu một mình được rồi thầy à. Khỏi ai đỡ nữa, sướng quá à."
Trọng Quý đứng cười ngất. Vô nhà rồi, Chánh Tâm liền kêu thằng Hồi lại đứng một bên và dùng lời dịu ngọt mà biểu nó thuật rõ ràng qua hồi nhỏ nó ở đâu, ở với ai, tại sao mà Tư Cô nuôi nó. Trọng Quý dắt Phùng Xanh lại ngồi ngang đó, có ý đợi mà nghe coi thằng Hồi nó trả lời làm sao. Thằng Hồi đáp rằng:
"Thầy hỏi chuyện đó làm chi thầy, thôi mà để tôi ra coi xe hơi chơi mà."
Nó nói dứt lời rồi giờ bỏ mà đi. Chánh Tâm nắm tay kéo lại mà hỏi nữa. Thằng Hồi đứng dụ dụ mà không muốn nói. Thằng Quỳ liền biểu nó rằng:
"Mày cứ nói thiệt cho thầy nghe đi mà, hồi nãy tao nói với thầy rồi, không còn gì nữa đâu mà mày giấu."
Thằng Hồi ngó thằng Quỳ rồi lại ngó Chánh Tâm mà hỏi rằng:
"Thằng Quỳ nó nói với thầy rồi hả?"
"Ừ, nó nói rồi."
"Nó nói rồi thì thầy còn biểu tôi nói làm gì nữa?"
"Hoa muốn cho em nói, đặng Hoa nghe rõ hơn."
"Vậy hả? Tía tôi tên Tư Cô bị ở tù, còn má tôi tên Tư Tiền, bây giờ ở trên Chí Hòa. Má tôi lấy anh Lành rồi chửi tôi hoài, tôi ghét tôi trốn đi theo chơi với thằng Quỳ đây nè."
"Tư Cô với Tư Tiền làm cha mẹ nuôi của em, chứ không phải là cha mẹ ruột mà, phải không?"
"Phải."
"Vậy chứ, thiệt em là con của ai?"
"Tôi không có biết."
"Vậy sao thằng Quỳ nó nói hồi nhỏ em ở nhà lầu có bà nội, có cô hai nữa?"
"Ờ, phải, ba tôi đi Tây."
Chánh Tâm nghe thằng Hồi nói câu chót đó thì biến sắc, nên chụp tay kéo lại ngay trước mặt, rồi nhìn nó trân trân. Trọng Quý cũng vùng đứng dậy mà hỏi rằng:
"Em biết ba em tên gì hay không?"
Thằng Hồi lắc đầu. Chàng hỏi nữa rằng:
"Em nói hồi nhỏ em ở nhà lầu, mà em có biết nhà em ở đâu hay không?"
Thằng nhỏ cũng lắc đầu nữa. Chánh Tâm nhìn nó một hồi lâu rồi gục đầu mà nói rằng:
"Ai đặt tên cho em là Hồi đó?"
"Tía má tôi."
"Hồi em ở nhà lầu, má em kêu em bằng gì?"
"Dạ, tên Hồi."
"Hả?"
Hồi nhỏ tôi tên Hội.
Chánh Tâm ngó Trọng Quý mà nói rằng:
Phải rồi.
Trọng Quý gật đầu và đáp rằng:
Tôi dắt nó lên cho bỏ ba coi.
Chánh Tâm đứng dậy châu mày và hỏi thằng Hội nữa rằng:
Em bị đau trái hồi nào?
Năm ngoái hồi tía tôi ở tù, má tôi đem về Chí Hòa rồi tôi mới đau.
Chánh Tâm nói với Trọng Quý rằng:
Tôi phải dắt nó đi kiếm Từ Tiền mà hỏi thăm gốc gác cho chắc đã, chứ không có nên hốt thốt lắm.
Trọng Quý gật đầu đáp rằng:
Vậy thì cậu sửa soạn rồi rồi đi liền bây giờ đi, sẵn có xe tôi đây nè, tôi đi với cậu nữa.
Chánh Tâm lật đật đi thâu xếp quần áo bỏ vô vali, còn Trọng Quý cứ thằng Quỳ với thằng Hồi mà biểu sửa soạn đặng đi Sài Gòn. Thằng Quỳ nói rằng:
Tôi không đi Sài Gòn đâu thầy, về chởn lỡ gặp tía má tôi rồi sao?
Thằng Hồi lại hỏi rằng:
Tôi mới nghe nói phải đi kiếm má tôi, kiếm chi vậy thầy? Hãy má tôi thấy tôi thì má tôi bắt tôi còn gì?
Trọng Quý cười và hai tay vỗ vai hai đứa nhỏ mà nói rằng:
Hai em đừng có lo gì hết, có Hòa với cậu bảo hộ cho, không có hại gì đâu đó mà sợ. Em Hồi, để Hòa nói cho em biết, Hòa chắc em gần gặp ba mẹ ruột của em rồi đó, em sẽ trở về cái nhà Hồi nhỏ đó mà em ở.
Thằng Hồi ngó Trọng Quý trân trân, tuy nó không hiểu cha mẹ ruột nó ở đâu, xong nó nghe nói như vậy thì bộ mặt coi tươi lắm. Chánh Tâm sửa soạn đồ xong rồi thì trời đã chạng vạng tối. Trọng Quý kêu shopper xếp hành lý lên xe rồi thôi thúc Chánh Tâm với ba đứa nhỏ ra đi. Chàng sắp thằng Quỳ ngồi trước với shopper, còn chàng với Chánh Tâm ngồi hai bên phía sau, thằng Hồi với Phùng Xanh ngồi giữa. Shopper đạp máy, phật đèn lên sáng lòa, rồi xe hơi rút chạy, tiếng máy ồ ồ, tiếng kè te te. Thằng Hồi phơi phới trong lòng, nên dựa bên mình Chánh Tâm, miệng chúm chím cười hoài. Chánh Tâm choàng tay qua ôm nó và lại nói với Trọng Quý rằng:
Nếu quý thiệt là nó thì tôi cảm ơn trời Phật lắm.
Trọng Quý cười và hối shopper chạy cho mau. Lập Truyền Hội Bích Chánh xin kính chào quý khán giả thân thương. Xin mời quý vị đến với kỳ 18, cũng là đoạn kết của truyện dài Vì Nghĩa Vì Tình, một tác phẩm của nhà văn Hội Bích Chánh trên hệ thống phát thanh Việt Nam hải ngoại, phát đi từ thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Qua những giọng đọc quen thuộc, Thổ Ti, Chân Như, Trần Anh, Minh Nguyệt và Nam Anh. Vì Nghĩa Vì Tình chương 19. Dễ có mấy ai mất con lìa vợ gần 6 năm trường rồi. Rồi thình lình trong một buổi mà cha con tương phùng, vợ chồng hội hiệp. Làm người ai gặp cái cảnh như vậy, dẫu tánh tình trầm tĩnh đến thế nào đi nữa, cũng khó mà giấu cái mừng, cái vui trong lòng được. Chánh Tâm được sum hiệp với vợ con, tuy chàng không lộ cái vẻ vui mừng của chàng cho ai thấy, nhưng mà chàng cứ ngồi ngó vợ rồi ngó con mà cười hoài. Lâu lâu chàng quắt con lại gần rồi ôm mặt nó mà hôn, hoặc chàng lại đứng một bên vợ mà quay vợ may áo cho con bận. Chàng hưởng thú vui hòa hiệp một cách êm ái như vậy đó. Người ngoài dòm vô, ai cũng tưởng chàng không vui cho lắm. Duy Cẩm Vân biết tánh ý chồng, nên nàng hiểu cái cử chỉ ấy là cử chỉ khoái lạc của chồng thời nay. Tròn buổi sớm mơi, Chánh Tâm sẵn bận ở nhà mà chơi với vợ con. Buổi chiều, chàng đi ra Sài Gòn, mướn trưởng tòa ra giấy, ký cho người mướn nhà lầu của chàng trong vòng 15 ngày phải dọn đồ ra và trả lại cho chàng ở. Việc đó xong rồi, chàng mới lại hãng xe hơi chồng bạc mà lấy xe. Đến 5 giờ chiều, chàng đem xe về. Chánh hội nghe, thấy xe thì mừng quýnh, chạy vô trong, nó kéo má nó ra coi. Chánh Tâm mời Cẩm Vân với cô Ba Hại đi thử. Cẩm Vân từ rằng:
"Để tôi may đồ sắp nhỏ riết cho rồi, đặng mai có đi, chớ đi chơi rồi mai đi sao được."
Chánh Tâm nghe nói như vậy thì không dám ép, nên đi một vòng với cô Ba Hại và hai đứa nhỏ, còn để vợ ở nhà may đồ. Áo quần của sắp nhỏ may xong rồi, Chánh Tâm bèn thưa với cô Ba Hại đặng rước vợ về láng thé thăm nhà ít bữa. Cô Ba Hại nói rằng:
"Nó phải đi chứ, nó nói với tao rằng hội chỉ tổng mất, nó có bệnh nó không có hay. Mấy năm nay nó phiền mày nên nó không có tới nhà được mà lại chỉ tổng. Bây giờ vợ chồng con cái hiểu với nhau rồi thì nó đi mới phải chứ."
Cẩm Vân lo thâu xếp quần áo bỏ vô vali. Chánh Tâm lấy đồ tay mà bận cho Chánh Hội và thằng Quý. Sửa soạn xong rồi mới từ cô Ba Hài mà lên xe. Hai đứa nhỏ rủ nhau ngồi phía trước với chauffeur, bỏ Chánh Tâm với Cẩm Vân ngồi sau chèn nét. Xe mới, máy còn êm, nên chạy, nghe tiếng dù dù tới nhà ga An Lạc. Chánh Tâm ngoáy đầu lại mà nói rằng:
"Tôi với thằng Quỳ có ngủ lại đây một đêm á."
Chánh Tâm ngó vợ mặt cười. Xuống tới chợ đệm, Chánh Hội là chỉ quán bà già cho ăn cơm hồi trước, rồi xuống tới Gò Đen, nó chỉ luôn trường học nó học ngày xưa nữa. Hai đứa ngồi trước, nói chuyện cãi lẽ om sòm. Vợ chồng Chánh Tâm ngồi sau, cứ ngó, rồi cười cùng nhau. Có một lúc, xe đương chạy mau, Chánh Tâm nắm tay vợ mà nói rằng:
"Em ốm luôn quá đó nha, để dọn nhà ở yên, rồi qua đem em cho quan thầy thuốc coi, để cho thuốc em mập lại như xưa mới được ạ."
Cẩm Vân lắc đầu đáp rằng:
"Em có đau đâu mà uống thuốc. Bây giờ em gặp con rồi, em hết buồn rầu nữa, thì trong ít ngày đây em mập lại chứ gì."
Chánh Tâm muốn tính việc sẽ tới, chứ không nghe chuyện qua rồi, bởi vậy chàng nín khe một hồi lâu, rồi chàng dựa vào vai vợ mà nói rằng:
"Qua nhất định từ đây về sau qua không có rời em một giây phút nào hết ạ."
Cẩm Vân liếc mắt ngó chàng mà cười. Cách ngó, cách cười ấy, trót hơn 10 năm, Chánh Tâm mới thấy lại một lần nữa đây. Thấy rồi, chàng quên các mối sầu, các mối thảm ngày xưa hết. Lúc 12 giờ trưa, xe hơi xuống tới láng thé. Hai vợ chồng Hương Bộ Huỳnh nghe tiếng xe hơi vô sân, không biết là xe của ai, nên lật đật chạy ra mà dòm. Hương Bộ Huỳnh ngó thấy Chánh Tâm mà lại có Cẩm Vân, thì chân hững, không hiểu sao mà vợ chồng được xung hiệp. Chánh Tâm mở cửa bước xuống xe, nắm tay đỡ vợ xuống nữa, rồi nói với Hương Bộ Huỳnh rằng:
"Tôi tìm được con tôi rồi, vợ tôi nó hết phiền tôi nữa, nên dắt cháu về đây mà lại thầy với má tôi đó."
Hương Bộ Huỳnh hỏi Chánh Tâm rằng:
"Chánh Hội đâu?"
Chánh Tâm chỉ Chánh Hội mà đáp rằng:
"Nó đó."
Hương Bộ Huỳnh lỏ cặp mắt, chầu ấu mà nói rằng:
"Thằng này là thằng Hội mà, nó đó đó. Trời ơi, sao cháu dắt về chuyến trước cháu không có nói cho cậu biết. Hồi đó tôi không có về."
Chánh Hội nắm tay má đó mà dắt vô nhà và đi và nói rằng:
"Tôi về đây với bà hôm trước, tôi có tập cưỡi trâu, bây giờ tôi leo lên lưng trâu khỏi ai đỡ nữa, để chiều tôi cưỡi cho má coi."
Cẩm Vân đáp rằng:
"Ý, không được đa con, cởi trâu làm chi?
Cởi chơi ngộ lắm chứ.
Ôi, má không muốn cho con cởi, con đừng có cãi lời má, má giận đó.
Má giận thì thôi.
Chánh Tâm đưa bạc cho Hương Bộ Huỳnh, biểu Kiếm mua một con heo, đặng ngày mai làm thịt mà cúng cha mẹ.